đến với nước Mỹ do Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thực hiện. Xin kính chào thính giả. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị các bài nói về các sinh hoạt văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội, nghệ thuật và đời sống ở Hoa Kỳ. Du học sinh Việt Nam nổi tiếng là hay đạt được những kết quả phi thường tại các trường đại học ở nước ngoài nhờ đức tính chăm chỉ và cầu tiến. Một thí dụ là cô Lê Ngọc Tường Vân, 18 tuổi, người đã quyết định chọn trường Harvard sau khi được 7 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ cấp học bổng. Xin mời quý vị nghe cuộc nói chuyện với cô Lê Ngọc Tường Vân về thành tích học tập của cô.
Nữ sinh Việt và con đường tới đại học Harvard. Lê Ngọc Tường Vân đã từ chối 6 trường đại học hàng đầu của Mỹ để tới theo học tại ngôi trường lâu đời nhất Hoa Kỳ. Vân cho biết ngoài Harvard, cô còn nộp đơn vào 6 trường hàng đầu khác của Mỹ như Princeton, Yale hay Stanford, và cô được nhận vào học tất cả các trường này với học bổng toàn phần. Sau đó, cô cân nhắc giữa Princeton và Harvard, và sau khi tới thăm hai nơi này, cô quyết định chọn đại học từng đào tạo 8 tổng thống Mỹ. Lý giải về sự lựa chọn của mình, cô gái tuổi đôi mươi nói rằng cô chọn Harvard vì môi trường học vấn, và đặc biệt Boston, nơi đại học này tọa lạc, là thành phố khá thân thiện với sinh viên, cũng như có nhiều cơ hội thực tập và làm việc. Vân kể với VOA Việt ngữ về một bài học sau khi kết thúc kỳ đầu tiên tại Harvard.
Everyone at Harvard is really busy. Like they totally have like their own schedule, and if you want to meet up with them, you have to schedule.
Không chỉ riêng tôi mà mọi người ở Harvard đều luôn hết sức bận rộn. Trong năm đầu tiên, đôi khi tôi cũng cảm thấy căng thẳng lắm vì xung quanh mình toàn những bạn có thành tích học tập đáng nể. Tôi cũng cảm thấy bị áp lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mọi người ở đây ai cũng vậy. Nhưng có một bài học tôi rút ra được khi học ở Harvard, đó là không so sánh mình với người khác và luôn nghĩ về điều mình có thể đạt được, về con đường riêng của mình, những mục tiêu riêng của mình để hướng tới, nhưng đồng thời cũng phải hiểu rõ bản thân mình, những hạn chế của mình để khắc phục. Ta không nên so sánh vì luôn luôn có những người tài giỏi hơn mình.
Cô gái nhỏ bé tới Mỹ du học cùng với anh trai sau khi học xong lớp 6 tại thành phố Huế. Vượt qua những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, suốt những năm học cấp 2 và cấp 3, Vân đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có bằng khen của Tổng thống Hoa Kỳ về thành tích học tập xuất sắc. Ngoài việc học, Tường Vân cũng tham gia một loạt các hoạt động xã hội, thiện nguyện, và vừa qua cô đã tới Trung Quốc để giúp đỡ trẻ em tại một trại trẻ mồ côi trong 2 tuần nhân dịp nghỉ đông ở Harvard. Khi được hỏi nếu có cơ hội đưa ra lời khuyên đối với những học sinh Việt Nam muốn nộp đơn vào những trường đại học nổi tiếng của Mỹ như Harvard, Vân nói:
Take advantage of all the opportunities available to you and academic.
Hãy tận dụng mọi cơ hội mà bạn có. Học vấn là điều quan trọng nhất, nhưng các hoạt động ngoại khóa cũng là cơ hội học tập rất tốt mà ta cần phải nắm bắt. Khi tôi học trung học, tôi học được nhiều từ các hoạt động ngoại khóa hơn là các giờ học trên lớp. Các kỹ năng thực tế, kỹ năng lãnh đạo là những thứ rất quan trọng cho công việc trong tương lai. Tôi nghĩ nhiều học sinh Việt Nam học rất giỏi. Tôi không bao giờ nghi ngờ về điều đó. Điều bất lợi đối với học sinh Việt Nam là họ không tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động vì cộng đồng. Tôi nghĩ đó là những yếu tố rất quan trọng khi các trường đại học xét hồ sơ xin học của các ứng viên.
Ngoài việc học ở lớp, khi còn học cấp 2 và cấp 3, Vân còn tham gia các cuộc thi khác nhau về toán cũng như viết luận và đã giành nhiều giải thưởng. Hiện cha mẹ của cô vẫn ở Việt Nam, và khi được hỏi về khả năng trở về nước làm việc, cô nói:
Tôi không hoàn toàn chắc chắn là tôi sẽ trở về Việt Nam sau khi học xong hay không, nhưng đó hoàn toàn là một khả năng. Tôi dự tính sẽ tới làm việc ở châu Á, có thể là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam. Tôi muốn làm việc cho các tổ chức hay các công ty của Mỹ có chi nhánh tại Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam đã đưa tin về thành tích học tập của Tường Vân, và có tờ báo còn coi cô là một trong những người làm rạng danh đất Việt.
Các nhà khảo cứu đã phát triển một phương pháp mới để chống ung thư với một hệ thống truyền thuốc hạt nano xuyên qua mô, nhắm mục tiêu hóa trị thẳng vào các ung bướu. Liệu pháp này sử dụng tia sáng laser để truyền thuốc vào nơi có thể có tác dụng cao nhất. Thông tin viên y học của đài VOA Jessica Bourbon ghi nhận chi tiết.
Phương pháp điều trị ung thư thí nghiệm này do các nhà khảo cứu tại trường đại học California, Los Angeles khai triển, nhắm mục tiêu vào các ung bướu cứng, sử dụng các hạt nano chứa đầy một loại thuốc để hóa trị. Những hạt này phát huỳnh quang nên có thể theo dõi tiến trình di chuyển của chúng qua cơ thể. Một khi chúng tập hợp bên trong một ung bướu, chùm hồng ngoại của tia sáng laser kích hoạt các khối cầu, phóng ra lượng thuốc chống ung thư chúng mang theo. Ông Fuyu Tamanoi là một giáo sư vi sinh vật học, miễn nhiễm và di truyền học phân tử tại Trường Đại học California ở Los Angeles, gọi tắt là UCLA.
This is something that I'm really passionate about, actually. What we're trying to accomplish is something called on-demand.
Đây là thứ làm tôi thật sự say mê. Điều chúng tôi cố gắng hoàn tất là một thứ gọi là nhả ra các loại thuốc chống ung thư theo yêu cầu hay theo mệnh lệnh.
Ông nói rằng lợi thế chính của liệu pháp này là không có mô lành mạnh nào bị phá hủy. Ông Tamanoi nói rằng bệnh nhân không bị ói mửa, mệt mỏi và rụng tóc là các hiện tượng thông thường trong liệu pháp hóa trị cổ điển. Kỹ thuật truyền thuốc kích hoạt bằng ánh sáng này được mô tả trong tạp chí Small do đồng nghiệp Jeffrey Zing của ông phát triển. Giáo sư Zing nói rằng cơ cấu khởi động ánh sáng chỉ hoạt động trong tầm 4 cm. Như vậy, liệu pháp này sẽ giới hạn vào các ung bướu gần ngoài da như những ung bướu ở ngực, ở kết tràng và ở buồng trứng. Cho tới nay, liệu pháp hạt nano đã thành công trong việc cấy và phá hủy các tế bào ung thư. Bước kế tiếp là tìm cách thí nghiệm liệu pháp này nơi chuột. Ông Zing nói rằng các thí nghiệm khác với hạt nano đã chứng tỏ là chúng rất hữu hiệu trong việc phá hủy các tế bào ung thư, không cần tới cơ cấu khởi động ánh sáng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Đến với nước Mỹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiếngviệt.com để theo dõi tin tức và thời sự quốc tế cùng nhiều chương trình truyền thông phong phú và hấp dẫn khác. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, nói những người được trao giải phụ nữ quốc tế can đảm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là nguồn khích lệ cho các nhà hoạt động xã hội ở khắp nơi. Thông tin viên đài VOA ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Scott Stearns, có bài tường thuật về buổi lễ trao giải mới đây.
Bà Michelle Obama nói, những người đoạt giải phụ nữ can đảm năm nay dạy cho chúng ta rằng nếu một phụ nữ có thể chống lại sự tra tấn và đàn áp để ra tranh cử ở Tajikistan hay tranh đấu chống nạn bạo lực gia đình ở Ả Rập Xê Út, thì mọi người có thể vận dụng chỉ một phần nhỏ của sự can đảm đó để đối phó với những bất công hàng ngày.
While our circumstances may be different, in so many ways the solutions to our struggles.
Tuy hoàn cảnh của chúng ta có thể khác nhau về nhiều phương diện, các giải pháp cho các cuộc đấu tranh của chúng ta lại giống nhau. Vì vậy, khi chúng ta thấy những người phụ nữ này gióng lên tiếng nói của họ và dấn bước để đem lại sức mạnh cho người khác để tạo ra sự thay đổi, thì chúng ta cần phải nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều có sức mạnh tương tự và nghĩa vụ tương tự.
Ngoài chính trị gia người Tajikistan Oynikhon Bobonazarova và nhà vận động cho an toàn gia đình người Ả Rập Xê Út Maha Al-Munit, những người được tuyên dương trong buổi lễ năm nay còn có giám mục Tin Lành người Georgia Rusudan Gotserije và luật gia người Guatemala Iris Jasmine Barrios Agua, nhà tranh đấu cho nữ quyền người Fiji Rosida Dio và nhà hoạt động cộng đồng người Mali Fatamate Touré cũng được vinh danh cùng với giám đốc của bệnh viện phụ sản Malalai ở Kabul Nasrin Oriakhin, người đã lên phát biểu thay mặt cho những người đoạt giải.
The hope of the woman around the world one day would be materialized when they find themselves.
Niềm hy vọng rằng phụ nữ trên toàn thế giới một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực khi họ thấy mình ở trong một môi trường thực sự thừa nhận và trân trọng bản chất thực sự của việc trở thành một người phụ nữ và một người mẹ.
Nhà hoạt động người Ukraine Ruslana Lichesko và luật sư nhân quyền người Zimbabwe Beatrice Medwa cũng được tuyên dương cùng với một phụ nữ trẻ từ Ấn Độ tên là Lakshmi, người đã vận động cho chiến dịch chống lại các cuộc tấn công bằng axit sau khi khuôn mặt cô bị bỏng vì một người đàn ông trẻ theo đuổi tán tỉnh nhưng bị cô từ chối.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation.
Bản nhạc Let It Go trong cuốn phim hoạt hình Frozen đã đoạt giải Oscar ca khúc độc đáo nhất năm 2014. Let It Go là tác phẩm của hai đồng tác giả Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez, được trình bày bởi giọng ca đặc biệt của Idina Menzel. Là một diễn viên kịch nghệ ở sân khấu Broadway, Idina Menzel đã đoạt giải Tony qua vai đóng trong vở nhạc kịch ăn khách Wicked. Menzel cũng cho mượn giọng trong vai nữ hoàng tuyết Elsa của phim Frozen này.
It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me.
Album Frozen đã đứng đầu danh sách Billboard 200 năm tuần liền và đạt kỷ lục kể từ sau album Titanic năm 1998. Điểm dễ thương là Menzel đã đi cùng với cô em gái, một giáo viên lớp 2, đến dự lễ trao giải, bởi vì cuốn phim Frozen nói về hai chị em là những người bạn thân thiết nhưng phải giữ khoảng cách vì các quyền lực không thể kiềm chế được của nữ hoàng Elsa. Menzel còn nói cô cảm thấy rất gần gũi với vai cô đóng trong phim Frozen. Cô nói, tôi luôn nói rằng khi còn trẻ mình mạnh mẽ hơn nhiều. Không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Chính khi lớn lên và ngay cả khi thành đạt hơn, ấy lại là lúc mình bắt đầu nghi hoặc chính mình. Nhưng cô có một lời khuyên cho các diễn viên trẻ. Hãy tiếp tục làm những gì mình yêu thích và chớ nên lo lắng phải theo đúng các quy luật. Có thể sẽ không có hiệu quả, nhưng nếu mình thực sự có tài, thì đến một lúc nào đó, các ngôi sao sẽ hội tụ và mọi chuyện sẽ xảy ra.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có rất nhiều chương trình dạy và thực tập nói tiếng Anh. Sau đây là một trong các chương trình này.
Đây là chương trình Anh ngữ trong một phút, chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng. Người Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này.
I love Nickelback.
I think their music is really boring and everybody doesn't like them, but that's just my two cents.
Cụm từ my two cents có thể hiểu theo nghĩa đen, hai xu của tôi. Nhưng nếu không phải đang nói chuyện với ai đó về tiền bạc, thì thực ra nó còn được hiểu theo nghĩa, đó là ý kiến của tôi. My two cents giống với my opinion hay my thought. Bạn có thể dùng cụm từ này bằng nhiều cách nói, ví dụ just my two cents hay là that's my two cents. Just my two cents chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, là khi bạn muốn nói rằng ý kiến nào đó quan trọng với bạn, nhưng có thể không quan trọng với người khác. Còn khi bạn nói that's my two cents, đó là ý kiến của tôi, thì đây là một ý kiến, chứ không phải là sự thật.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đến với nước Mỹ của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp cho chương trình bằng email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc qua Facebook ở địa chỉ facebook.com/voa tiếng Việt.